chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý thính giả, Chiến đón Linh bằng sức sống của một anh lính 30 tuổi. Chiến hiện làm chủ cả vùng hồ rộng lớn với trên dưới 3.000 hòn đảo lớn nhỏ. Chiến chọn cách sống hòa mình với thiên nhiên, trân trọng những quy luật vốn có của thiên nhiên, sẵn sàng mở rộng tâm hồn mình với nước, với đảo. Đôi lúc anh ngại va chạm với cuộc sống thay đổi để luôn được bình yên. Chiến trở thành niềm khát khao cuộc sống với nhiều người, trong đó có nhà báo Linh. Trở về tòa soạn sau chuyến công tác, Linh nhận ra sự thật không tốt đẹp và anh không thể ca ngợi theo đúng ý mà trưởng phòng Nguyễn Quách giao cho Linh viết bài về nhà máy của giám đốc Phạm Bá Hoàng. Linh đã khẳng khái, không chỉ vì một chút tư lợi, một vài bữa nhậu, một vài món quà mà bán rẻ nghề nghiệp, coi thường nhân phẩm nhà báo. Sau đây, mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Ánh Nguyệt.
Trước tình hình đó, Chiến nhận nhiệm vụ chỉ huy một đại đội ra chấn giữ một khu đảo chủ phú nhất, cũng là khu đảo có nhiều dân tứ chiếng nhất, để khai thác đá, gỗ, đánh bắt tôm cá cho quân khu. Ngay từ buổi đầu, Chiến đã bị người bản xứ đánh đòn hăm dọa phủ đầu. Họ bắn tin, họ viết giấy, họ diễu qua diễu lại, hòng ép Chiến vào luật chơi của họ. Họ hăm dọa táo tợn, đến nỗi người non gan sẽ phải nản lòng mà bỏ cuộc. Chiến vẫn tỉnh bơ, coi như chuyện vặt. Ngày hay đêm, cứ đạp cúp đi khảo sát suốt dải hồ một mình, chẳng cần súng ống gì hết. Thấy Chiến trẻ tuổi, vóc dáng lại hiền lành trắng trẻo, dân bụi có vẻ coi thường. Họ kháy nhau, dạy cho anh chàng thư sinh ấy một bài học. Một đêm giữa trời nước mênh mông, Chiến đột ngột bị bốn chiếc thuyền lạ từ đâu ép tới. Trên mỗi thuyền có hai người, người nào cũng lầm lì, mặt mũi trông đến khiếp. Cứ từ từ khép chặt vòng vây đẩy thuyền của Chiến vào giữa. Bằng cái trò có tính chất cảnh cáo nhẹ ấy, họ tưởng rằng con người bé nhỏ cô độc kia sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ quy thuận những yêu cầu họ đã đưa ra. Nhưng họ không hiểu rằng, cũng chính con người bé nhỏ ấy ngày xưa đã từng có mặt trong đội hình trinh sát đặc công của miền. Chiến cầm chắc bơi trèo, chờ cho bốn chiếc thuyền quay tròn rồi lật úp, hất cả bọn ngã xuống nước. Vốn là lính đặc công đã từng vùng vẫy trên sông Sài Gòn năm xưa, Chiến quần cho bọn bụi hồ một trận, không ngẩng cổ lên khỏi mặt nước. Cả bọn tháo chạy tứ tung, được một phen mất vía. Tuy nhiên vẫn còn vài lần đụng độ chí tử nữa, nhưng từ đó dân bụi hồ bỗng tỏ ra biết điều hơn và không tìm cách gây khó dễ cho công việc của những kẻ ngoại nhập nữa. Họ gọi Chiến là chúa đảo, là ông vua hồ, thỉnh thoảng lại mời anh đứng ra dàn xếp làm trọng tài một vụ tranh giành nào đó, có khi đẫm máu. Ngồi trên chiếc cano của trung đoàn, Linh nhìn ra xa về phía những hòn đảo tưởng như đang bùng cháy dưới nắng, đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Cả một huyện chìm xuống, cả một huyện biến đi. Những hòn đảo xanh rì kia là những đỉnh đồi núi ngày xưa. Bên phải anh, một chòm tháp nhà thờ nhô lên đơn độc phong sương, làm cái chứng tích muôn thuở cho hàng vạn con người đã một thời có mặt ở đây, cùng yêu thương, thù hận, cùng buồn vui, nhọc nhằn. Đời người phù phiếm, cuộc sống dường như không có thật. Nay là hàng xóm, mai là nước, nước mênh mông hiu quạnh. Chảy ngược lại hai bên sườn cano, những thân cành trắng hếu còn vương sót lại tựa những cánh tay gầy guộc khẳng khiu vươn lên từ lòng nước, đang kêu cứu, vẫy gọi âm thầm, nhẫn nại. Phía xa một chiếc thuyền còn có hai người ngồi trên đang len lách, mất hút dần sau một chân đảo cát trắng, vắng lặng. họ là một đôi vợ chồng già hay một đôi trai gái đi kiếm ăn giữa vùng hoang sơ. Hạnh phúc cuối cùng là ở cái đó chăng? Tự dưng anh cũng thèm được như họ, thèm có được một người đàn bà đẹp thật yêu anh. Anh cũng không sống thiếu được người đó, và hai người sẽ rủ nhau lên đây. Kiếm một hòn đảo vắng nhất, dìu dựa vào nhau, sống hết cuộc đời. Chỉ mấy năm nữa, anh đã bước vào cái tuổi 40, cái tuổi mà ở một số đông người mới chỉ là bắt đầu. Còn anh đã chạm đến cái vạch ngang của cuộc đời, từ đó chỉ còn thoai thoải đi xuống đến tận cùng hư vô. Trước mắt anh là khoảng trống mốc thích của sự lặp lại, yêu thương lại, vinh nhục lại, ăn lại, uống lại, khổ đau cũng lại. Tất cả đều là sự lặp lại mù tịt. Và sau đó là cái gì? Giá cứ là đôi vợ chồng ấy, như con còng, con cua, thui thủi. Và một buổi sáng gió giật nào đó, cơn lốc đánh lật nhào, cuốn trôi đi như cái xác vật vờ vô thừa nhận kia, cũng được chứ sao? Phải chăng anh đã có một cái may lớn nhất cho không chết vì bom đạn, nên buộc phải bù trừ suốt cuộc đời từ nay, về sau sẽ không còn một cái may nào nữa, phải chăng? Chiến kia, Chiến đang đứng trước mặt anh, vạm vỡ, hồng hào và vẫn tràn đầy vẻ thuần hậu. Nó không thay đổi gì cả, lại có vẻ trẻ trung, tráng kiện hơn. Cái miệng rất hiền của nó đang nở ra một nụ cười mà chỉ thoạt nhìn vào đó là lòng ta thấy tin yêu, thấy tĩnh lặng ngay. Linh bị ngợp trước ánh nhìn ấy và chợt thấy mình ngầu đục bụi bặm biết bao. Chàng trai vừa tròn 30 tuổi có thân hình lực sĩ đang đứng cười kia là tấm gương phản chiếu quái ác để anh buộc phải soi dọi cái méo mó của mình vào. Chàng trai đó ôm chặt lấy bạn bằng tất cả cái sức lực tràn trề và cái hương vị nắng khét thơm nồng của bộ ngực quanh năm đập vào sóng nước. Sao anh biết đường mà lên đây? Sao anh không viết thư báo trước để tôi xuống đón? Giọng nói của Chiến nồng nàn, ấm áp, trùm lấp xuống người anh. Độ này anh gầy và già đi không còn nhận ra nữa. Ở dưới đấy sống cực lắm hả anh? Ở lại đây lâu vào nhé, 1 tháng, 2 tháng. Chiến tập trung bồi dưỡng cho. Ôi xương sườn này, cả xương vai nữa này, cứ trơ cả ra. Linh chỉ gật đầu không nói, để mặc nỗi xúc động tràn dâng lên mi mắt. Và lúc ấy, nếu không có những người lính trẻ đang vây quanh, những người lính cũng mang dáng dấp phong độ như vị đảo trưởng của họ, thì có lẽ Linh đã để cho nước mắt chảy ra rồi. Cái mềm yếu nếu gặp cái cường lực, sự già nua gặp điều thơ thới, nỗi chán trường đụng sự trẻ trung. Linh thấy lòng mình tan chảy, ngọt ngào và chát đắng. Cái cảm xúc kỳ lạ này biết bao năm rồi, giờ đây mới gặp lại. Cái cảm xúc của sau một trận đánh tàn tạ trở về cứ điểm, lại quân số, vẫn may mắn, còn được nhìn thấy nhau. Ngay chiều hôm đó, Linh đã được bạn đãi một bữa tôm cá ê hề gồm đủ các món cầu kỳ, luộc, kho, diêm, rán, gỏi, bóp giấm. Đang giữa tháng 6, làm gì có cá cháy, thứ cá ngon nổi tiếng ở vùng hồ này. Nhưng đích thân chúa đảo đã đạp thuyền đi kiếm về đãi bạn. Linh chống đũa tư lự, nhìn ra vạt rau muống xanh và những luống hành, tỏi, ớt, rau thơm. Nằm kế dãy chuồng gà ở sườn đồi, gần đó bộ đội đang chơi bài và đánh đàn. Mắt anh mở đi. Sống thế này được quá Chiến ơi. Mình nhớ lại thời còn ở đại đội, cũng vườn rau, đàn gà và 4 bể là sông nước thế này. Chiến nhớ hồi đó anh cũng khỏe lắm, còn đô con hay to con nhất ở đơn vị này. Hát, gảy đàn, lại hay nữa. Qua rồi, qua lâu rồi, Linh lắc đầu. Sẽ không bao giờ có lại được nữa. Nếu mình cũng có một hòn đảo, một vạt sau và những thân thể trẻ trung như thế này. Chiến ở đây có vất vả không? Ngày đầu thôi, bây giờ đỡ lắm rồi, năng suất gỗ, đá, tôm, cá, hàng tháng, hàng quý đã đi vào nền nếp. Nhà cửa bếp nước được dựng lại khang trang hơn. Linh nhìn những căn nhà lợp lá xinh xinh, nằm cái cao cái thấp, có cây ăn quả sum suê bao quanh, chẹp lưỡi. Như một xóm đảo thơ mộng, một xóm đảo mà cư dân toàn là những con người chất phác, thật thà. Buổi chiều cơm nước xong, Giang một cái võng ra đây nằm ngắm đất trời và không suy nghĩ gì hết. Cậu hạnh phúc quá, cậu có biết không? Chiến, mình có thể ở thế này suốt đời, suốt cả cuộc đời còn lại, dù chỉ rau muống chấm nước mắm thôi. Ngừng một lát, anh hỏi tiếp. Ra đây 5 năm rồi. 5 năm? Thế không nhớ đất liền sao? Nhớ lắm, nhưng miết rồi thành quen. Bây giờ bắt trở về đất liền là chết đấy. Sao cơ? Lại không quen, ra đụng vào đụng, nói cái gì cũng phải nghĩ, làm cái gì cũng phải nghĩ, làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau. Người ta nói xã hội trong ấy lúc này như cái chợ trời, mạnh ai nấy sống, khắp nơi mùi bụi bặm, sành ra một cái là chơi nhau, lừa nhau, phải không anh? Đừng hỏi, mình không trả lời đâu. Linh quay nhìn ra mặt nước. Ôi, tự dưng nhớ anh Vận quá. Nhiều đêm nằm một mình, Chiến cứ ước, giá cả anh Vận có mặt ở đây, cùng sống, cùng làm việc với nhau, thì vui biết mấy. Trăng sắp trải dài ra mênh mang khắp vùng hồ. Xung quanh là nước, trên trời chỉ có nắng mưa và mây và gió. Linh vẫn nói như nói với chính mình. Con người tạp âm, xa lánh mọi ỉ eo nheo nhóc của cuộc đời bên ngoài. Suốt đêm ngày, suốt năm tháng, chỉ làm bạn với cỏ cây hoa lá. Ban ngày dầm mình vào nắng gió, hoàn thiện tư cách một công dân. Đêm về uống với bạn bè chân tình một ly rượu, rồi làm một giấc ngủ ngon, không mộng mị, không bồn chồn. Và sáng ra chắc cũng sẽ là sảng khoái, sẽ háo hức, muốn hành động, muốn làm cái gì đó biết bao. Chiến, cậu mang hàm gì rồi? Mới có trung úy. Chiến trả lời ngượng nghịu. Chậm quá hả anh? Đừng nghĩ đến cái vặt vãnh ấy. Buổi sáng ở đây chắc đẹp như biển. Nắng ấm. Chim chóc kêu gian, nhảy xuống nước, bơi một vòng quanh đảo, ngập sâu người trong làn nước mát lạnh. Mở cho to mắt nhìn xuyên suốt vào cái màu xanh vô cùng tận. Tay khẽ chạm vào một nhánh rong, một cái đuôi cá. Rồi cởi trần, cầm dao đi vào rừng. Lắng nghe thật tinh những lao xao của cây lá. Nắng lên, hết việc, kiếm một vạt cỏ nằm dài ra. Nằm giữa lòng nó thiêu thiêu một giấc ngủ toàn màu xanh. Chỉ cần thế thôi, thế thôi. Anh Linh, anh làm thơ đấy à? Chiến mở to mắt hỏi ngây thơ. Chỉ cần thế thôi, hiểu chưa, Chiến? Linh quay lại bạn, mắt sáng lên nói cao giọng. Là mọi nỗi dằn vặt trở thành vô nghĩa, thành bé nhỏ ngay. Giống như con người đứng trước nghĩa trang, đứng trước đại dương sẽ tự đánh mất đi những ham hố, những dục vọng tầm thường của mình. Chiến, nếu quả thật có đấng tối cao, thì mình sẽ xin làm vị thần ấy để chuyển cái quy luật thiên nhiên nơi đây xuống thay thế cho quy luật xã hội. Nhưng anh không là thánh, nên anh chỉ có thể dùng quy luật thiên nhiên giải thích cho quy luật xã hội thôi. Đúng. Linh ngạc nhiên nhìn bạn. Một vấn đề rắc rối như thế mà cậu nói đơn giản, sáng sủa được như vậy ư? Nếu được phép, Chiến ạ, mình sẽ xin được thỉnh thoảng lên đây để tẩy rửa tâm hồn, để lấy lại sức lực, lấy lại sự cân bằng dịu mát, để được tiếp xúc toàn thân với thiên nhiên trong vắt. Và sau đó lại trở về vùng quy luật u ám, cố tránh cho mình không thành ma quỷ, thành đứa thấp hèn. Tức là thế nào nhỉ? Tức là mình sẽ dựa lưng vào cái này để không cho cái kia nó nhai sống, được không? Không có tiếng trả lời. Linh nhìn sang, đứa con lành mạnh tráng kiện của mẹ thiên nhiên đã ngủ từ lúc nào. Anh vòng tay ôm chặt lấy vòng ngực nở nang đang dình lên hạ xuống của bạn. Ngày xưa nó cũng dễ ngủ như thế này. có thể ngủ ngay trong hàng rào gai cách lô cốt gác vài mét. Chiến ơi, chẳng ngờ con người vô tư như mày lại là con người sâu sắc, con người biết cách sống nhất. Cảm ơn mày, ít nhất trong cuộc đời này cũng còn có được những con người như mày. Ngủ ngon đi, ngủ thật say đi, thằng bạn may mắn. Ở mày đúng là may mắn còn sống sót của tao. Mày vẫn tốt bụng, hiền lành và ít nói như thế. Nhưng toàn bộ những gì mày có, mày toát ra đã khiến cho tao hiểu thêm, cảm nhận thêm được nhiều điều tuyệt diệu lắm. Tao muốn ở lại đây cùng mày suốt đời. Nhưng các số phận đã được sắp xếp cả rồi. Có phải mỗi lúc mà điều chỉnh theo ý mình được đâu? Mày có hiểu tao đang nói gì không, Chiến? Xa lắm, trên lưng chừng núi đảo đang le lói một ánh đèn dầu. Ánh đèn vụt sáng, vụt tắt, tựa một ngọn hải đăng cô đơn. Ở đó giữa nương rẫy cây rừng hoang lạnh, chắc đang sống một đôi vợ chồng lẻ loi, âm thầm, nhưng vẫn là sống, có nhau. Phải chăng toàn bộ lý lẽ cuộc đời thu gọn vào ngọn đèn giữa trời đêm khuya khoắt ấy? Gió thổi nhẹ trên mặt hồ lăn tăn trắng bạc, gió đánh tinh tang những quả bầu nhẫn nại và thân tròn vào nhau. Với cảm giác lâng lâng nằm trên một đỉnh cao lộng gió, cao lắm, nhiều gió lắm, Linh cũng ngủ lịm đi. Lúc ấy, trăng bắt đầu lên. Khâm đã đứng đón anh ngay tại cổng tòa soạn. Không nói không rằng, Khâm kéo tuột anh ra quán cà phê. Chưa kịp ngồi xuống ghế, Khâm đã trừng mắt nhìn anh. Thế nào, tại sao đến tận bây giờ mày mới vác mặt về? Sợ à, tránh né à, thỏa hiệp à? Linh cau mặt lại. Anh đã đoán được nguyên cớ câu hạch sách đó, nhưng thú thực lúc này anh không muốn nghe, không muốn nhắc đến. Chuyến đi lên hồ vẫn còn đang váng vất nhẹ tênh trong đầu anh. Này, làm gì mà khoa trương thế? Sao không chịu vào đảng để có tiếng nói, lại cứ đứng ngoài mà gầm gào? Một thằng ngoan cố. Người ta đã bảo chỉ cần im lặng không nói gì độ trong 3 tháng thôi là được kết nạp. Vậy mà không nhịn nổi. Tôi... Mày muốn khuyên tao nhét đầy những nghi ngờ, những thất vọng ấy vào bao bố rồi làm hành trang đi vào đảng à? Đi vào ngồi chung với những kẻ như lão Quách à? Tao không thèm đục nước, béo cò. Thật không còn hiểu như thế nào nữa. Linh lắc đầu. Có gì lạ đâu. Khâm tiếp. Mày vừa đi xong, tao biết lão đi vận động đủ trò. Tâm tình này, quà cáp này, kể cả hăm dọa nhẹ nhàng. Lại còn lóc cóc đi bộ đến từng nhà để thăm hỏi vợ con, mẹ già, gia cảnh người ta nữa. Điều này xưa nay lão có để ý đến bao giờ ngoài cánh cửa của các vị cấp trên? Khốn nạn! Thế mà cũng khối kẻ siêu lòng đấy. Người Việt Nam mình khổ thật. Một chút vật chất nhỏ mọn, một lời nói vừa lỗ tai cũng đủ để đổi thay cả chính kiến. Thôi, tao không muốn nghe nữa. Tự nhiên Linh nổi quạo. Kệ họ. Họ muốn làm gì thì kệ họ. Cả mày nữa. Đi lang thang, đi đánh quả đi. Đi làm gì thì làm đi. Cũng khác với mọi lần, cứ khi nào Linh nổi cáu thì Khâm lại xuề xòa. Lần này thì chính Khâm cũng nổi cáu theo. Đừng dối lòng ông đảng viên ơi. Ái chà, bây giờ lại muốn cao đạo, lại muốn thoát tục nữa kia đấy. Này ông lính chiến, tôi không thèm làm cái trò mách lẻo ly gián đâu. Cả như tôi đếch cẩn, kệ mẹ thiên hạ trắng đen, tôi vẫn sống, sống ung dung nữa là khác. Sống như cánh chim nương vào bóng núi tránh gió mưa. Mưa càng lớn, vách cao càng đảm bảo. Nhưng tôi vì chú, vì sự chững chạc của cơ quan này, hiểu chưa? Nói xong Khâm thổi phù một cái và toàn thân xẹp lại. Linh nhìn vào mắt bạn, trìu mến. Thử hỏi ở cơ quan này có ai tốt với bạn? Với mình như nó. Thực ra ở nó, đằng sau cái vẻ phủ nhận tưng tửng kia là một khối tâm tư giằng xé cũng quyết liệt như ai. Duy chỉ cách biểu hiện là khác. Anh pha trò để xí xóa đi cái sơ hở làm mất lòng bạn. Cáu sườn hả thằng bệu? Tìm một người làm chứng, ra bãi trống nện nhau một trận. Không đùa. Khâm nghiêm nét mặt. Tao nói, ở ngoài đường có bao nhiêu con phe thì trong biên chế có bấy nhiêu thằng đều. Con phe đều vẫn gọi là con phe, thằng biên chế đều lại được gọi là cán bộ. Chúng tự tập hợp ngày càng đông đảo dưới ngọn cờ trì trệ. Trì trệ là manh mún đẻ ra hết thảy những quái thai ngày càng hôi hám. Cả tao lẫn mày, nếu không dè chừng, mỗi khi đi ngủ không rửa mặt nước lạnh cho kỹ, thì sáng ra cũng biến thành quái thai. Linh chia tay Khâm đến tòa soạn với tâm trạng khá nặng nề. Dù muốn hay không, những câu nói ồn ào của bạn lại đánh thức dậy cái con sâu buồn bực đang muốn quên đi, đang tưởng như đã tạm ngủ im trong anh. Chào người Hùng, chuyến đi tốt chứ? Về khi nào thế? Trưởng phòng Nguyễn Quách đón anh trước cửa phòng với nụ cười thường trực tươi tỉnh và mềm mại. Luôn luôn thế, không hẹp, cũng không rộng, chỉ vừa đủ để lộ ra hàm răng xin xít mọc hơi cúp vào. Người mà có hàm răng nêm cối như thế là thâm hiểm lắm. Ai đã bảo thế nhỉ? Bình thường anh ạ, Linh trả lời lừng khừng. Ông Hoàng giám đốc có gửi anh cái này. Cái gì thế? Khổ quá cái ông này, làm ăn khó nhọc như thế mà vẫn bịa đặt nọ kia. Cái gì thế? Ông ta làm ra bộ lơ là nhìn vào gói giấy xi măng to tướng, bọc bị cẩn thận, Linh cầm ở tay. Tôi không để ý. Thế còn cậu? Lão Hoàng ấy chắc cũng... Không. Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi không có thói quen ấy. Hơi bị hững, xong Quách đã kịp cười thật tươi. Cậu đừng làm tôi ngượng. Gớm thôi. Anh lính nào trở về cũng thế. Nhìn sự vật cứ ngăng ngắc. Ấy không phải hết thảy đâu nhé. Có những tay cũng linh lợi ra trò. Tôi báo cáo công việc, Linh nói. Ôi giời, vẽ, báo cáo cáo kiếc gì? Cứ thế về mà viết. Tôi không viết được. Sao? Quách sững lại. Nếu viết như anh nói thì tôi không viết được. À ra thế, Quách vỗ mạnh vào vai anh. Lại tìm thấy những nét tiêu cực chứ gì? Khổ quá, ai bảo cậu viết dập khuôn như tôi nói. Tiêu cực ư, cứ viết. Nhưng phải khẳng định cái tích cực là chính, đặc biệt là vai trò của giám đốc Hoàng. Khẳng định cái tốt là cách tốt nhất để chống lại cái xấu, chứ không phải phanh phui tùm lum ra, coi chừng ô nhiễm môi trường. Phương pháp tư duy này chắc cậu còn vững hơn tôi. Xí nghiệp này không phải phản ánh cái tư duy đó. Cái gì cơ? Vầng trán Quách căng ra, nổi rõ những mạch máu. Rất nhiều trì trệ từ giám đốc trở xuống. Gì nữa? Nội bộ lủng củng, năng suất quá thấp, đời sống công nhân tồi tệ. 60% đã nộp đơn xin đi nơi khác. Tiếp đi. Mặt Quách lạnh tanh. Ban giám đốc mất uy tín nghiêm trọng. Các hiện tượng tham ô móc ngoặc trù dập công nhân đang trở thành phổ biến. Còn giám đốc Hoàng, chắc không phải thế chứ. Còn xấu hơn, đang có khả năng bị huyền chức. Đồng chí đã điều tra kỹ chưa đấy? Kỹ rồi, đồng chí trưởng phòng ạ. Linh cũng nhấn mạnh hai chữ đồng chí. Xuống từng phân xưởng, gặp từng người. Tốt. Có chọn lọc đối tượng không? Tất cả các đối tượng. Chết là ở chỗ ấy. Mặt Quách nhăn lại vẻ thương hại. Còn non, còn thiếu kinh nghiệm lắm. Tình hình xấu tốt đổ đống này mà chỉ nghe có một chiều là chết. Tin cậu tôi mới. Làm ăn thế thì nguy thật. Tôi xin đảm bảo những kết luận của tôi là đúng. Linh nói sắn đanh. Đảm bảo, đảm bảo. Bài đã đưa vào kế hoạch rồi mà bây giờ vẫn còn ngồi đó đảm bảo với đảm bảo. Bài đã đưa vào kế hoạch hay tư riêng đã đưa vào ngăn kéo? Anh chỉ thị cho tôi viết sai sự thật. Cậu không được quy kết, văng mạng kiểu lính tráng như thế. Lần thứ hai tôi lưu ý anh. Giọng Linh rung nhẹ. Cấm anh không được dùng hai từ lính tráng đó. Anh nhớ giúp cho. Thôi được, Quách xua tay. Chuyện này sẽ được nói tiếp trong cuộc họp phòng chiều nay. Chờ tới lúc đó thì hãy quy kết. Ông ta sầm mặt quay đi. Nhưng viên đạn đã ra khỏi nòng. Linh sải hai bước, chặn ngay trước mặt Quách. Không để ý đến một vài người trong tòa soạn thấy ồn ào đã kéo xô lại. Anh cũng thích nói đến họp hành nhỉ? Cũng là con người trọng nguyên tắc nhỉ? Vậy tôi hỏi anh, tại sao trước khi tôi đi công tác, chưa cần nói đến chuyện anh cố tình gửi tôi đi công tác, anh không đả động gì đến thời điểm đại hội chi bộ. À, cái đó thuộc về cấp ủy, thuộc về bí thư chi bộ. Không nhất thiết cái gì tôi cũng phải biết. Quách quay ra cười với mọi người để lấy sự đồng tình. Thoáng cũng có cái miệng cười lại. Thế mà anh biết đấy, anh rất biết đấy, đồng chí tân cấp ủy ạ. Quách cười xòa, giọng nói trở nên thân mật, bỗ bã. Gớm, mới đi về còn mệt, nghỉ đi đã. Đúng là bầu máu nóng của thanh niên. Chợt ông ta nhỏ giọng. Nhưng mà này, ai lại đi mang cái chuyện đảng ra mà nói ở đây? Cái ông này thật... Không, tôi không nói chuyện đảng. Viên đạn vẫn tiếp tục bay thẳng căng. Tôi đang nói chuyện nhân cách. Nhân cách người, chứ chưa phải nhân cách đảng. Cái nhân cách đó là không chỉ vì một chút tư lợi, một vài bữa nhậu đặc sản, một vài món quà mà bán rẻ nghề nghiệp, coi thường nhân phẩm nhà báo. Ái cha cha, đào to búa lớn chưa? Một tín đồ tử vì đạo chưa? Quách kêu lên gần như vui vẻ, nhưng con mắt lại đang bắn vào người đối thoại những tia sáng ớn lạnh. Thôi, giải tán, có gì chiều nay anh em mình nói chuyện sau. Đi nhé! Quách buông một tiếng cười vô nghĩa, rồi đóng nhanh cửa lại. Đứng thêm một chút, Linh cũng bỏ đi ra đường. Đằng sau anh bật lên một vài tiếng nói xì xầm. Bất ngờ đây, xưa nay ông ta chưa bị nói như thế bao giờ. Bất ngờ. Thằng Linh rồi khốn khổ đây, lão ấy là thủ dai lắm. Ngựa non háu đá, dại rồi. Biết đường đến xin lỗi ông ấy thì còn họa may. Việc gì phải hèn thế, vớ vẩn. Để xem mèo nào cắn mỉu nào. Luật rừng trọi luật phố. Tay Linh ấy xem ra cũng không phải tay vừa đâu. Họ bàn tán như bàn tán chuyện của người khác, của cơ quan khác, thích thú và rừng rưng. Ngao ngán cả người, Linh đi trên phố đông đúc mà như đi trong bãi hoang. Có tiếng chân chạy uỉnh uỉnh phía sau, khâm ào tới, giọng cấm cầu. Không được, cậu làm thế là không được. Thiếu gì cách đàng hoàng, buộc hắn phải trắng bụng đo ván mà lại đi cãi cọ cá nhân như thế. Nhưng thế cũng là được. Dù sao hắn cũng được một bài học. Thôi, cậu để cho mình yên. Linh nói và không dừng lại. Quý vị thính giả thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện tối mai. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.